Hồi năm, chân đạo đức trời thảo người xét phẩm đức thực tu hành chăm lo giữ gìn hạnh kiểm. Phật sống tới công giá ngày 3 tháng 10 năm Tân Dậu 1981 thơ nghịch cảnh điên phái khảo đảo tâm thuận lợi thuận lưu Việt Châu dịch cầm rưng. Liên qua xuất mê nhưng bất nhiễm kính tiếp tôn quý vạn niên tàu dịch. Nghịch cảnh gia mang xét đạo tâm thượng bừng thiền giác vượt trầm gân bừng nhơ xe mập không ô uế tiết hạnh tôn thờ cả vạn năm. Thế Phật qua sen mập giữa chốn bùng nhơ mà không bị ô uế, do đó mới biểu lộ nổi sự tôn quý của nó. Chiến sĩ gặp lúc nước nhà nguy biến, giữ vẹn được tiết thao mới biểu lộ nổi tấm lòng son sắt, đầy tớ trung thành. Chủ gặp nguy khốn lầm không đổi mới, chính tỏ nổi tất giả trung tinh. Một thiếu nữ khuê cát, lấy được người chồng thuộc gia đình nề nếp, hạnh phúc ấm em, anh em, chị em hòa thượng chân chính dưới nhường, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ với hoàn cảnh gia đạo tốt đẹp sẵn có như vậy. Người con dâu này dễ dàng đạt được đạo hiếu, trái lại một người con gái khác phải về làm dâu một gia đình mà cha mẹ chồng khắc nghiệt. Anh chị em bất hòa thù ghét lẫn nhau mà nàng vẫn một dạ thờ kính cha mẹ. Kính nể anh chị hy sinh cho các em thì đức khiếu thảo của nàng tuy khó đạt song giá trị hẳn là cao hơn gấp bội. Tiếc thay các kẻ làm vợ đời nay phần đông không chịu đựng nổi sự thiệt thòi phiền toái nên luôn luôn xúi dục chồng dọn nhà ra ở riêng, đó là cách hành động của loại phụ nữ không chịu thực hiện đức khiếu thảo. Nay kẻ tu trì đạo đức lớn cũng vậy, nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, ở trong sự sinh hoạt dễ dàng, mọi chuyện bình thường giải quyết chẳng khó khăn thì làm sao có thể gọi được là tu đạo nổi. Còn nếu như ở trong một môi trường cực kỳ khó khăn, đầy khốn quẫn, đầy gièm pha kinh dị, mà vẫn giải quyết mọi chuyện êm thấm, cần nhẫn liền nhẫn, cần nhường liền nhường, không đậm loạn, không thất tiết, không mất trí, quyết tâm là làm gương cho kẻ khác noi theo, đem thân làm bài học cho đời. Bởi lẽ thân dạy bao giờ cũng ứng nghiệm hơn là dạy. Dĩ thân tắc tắc, thần giáo thánh ư ngôn giáo. Loại người tu đạo này tuy chưa gọi là tu đạo, xong theo ta họ đã thành đạo. Cho nên tu đạo với không tu, chân tu với giả tu, có thể căn cứ vào đó mà phân biệt thành đạo với chưa thành đạo, có thể căn cứ vào đó mà xác định giá trị. Đạo vốn tùy lúc tùy thời ở cạnh ta, đạo không chỉ có ích trực người già, đạo không là tích cực hay tiêu cực, đạo không phải là buông bỏ hay níu kéo, đạo không phải là tự trói hay tự buộc. Cho nên, kẻ nhiễm những ý niệm trên trong đầu đều bị rớt vào tình trạng thiên kiến. Thế mới biết dưỡng binh ngàn ngày, dưỡng binh một lúc, dưỡng binh thiên nhật, dưỡng binh nhất thời. Lúc yên có quân, lúc yên không luyện binh, nuôi binh, khi loạn làm sao có quân nổi. Ngày nay tu đạo cũng vậy, bình thường là đạo sinh hoạt hàng ngày, là đạo, đạo chẳng giống như cây cỏ có sinh có tử, đạo sống động hoài hoài, vô cùng viên dung, mong sao đạt được đạo trung hòa. Do đó, có kẻ nhờ đạo mà sống, có người vì đạo mà mê, có câu đạo chẳng xa người, chỉ có người xa đạo. Đạo bất biến nhân, nhân chi vi, đạo nghi tự viễn. Đó là sự chứng minh rõ ràng rồi vậy. Sở dĩ chê bai đạo là vì còn đứng ở ngoài cửa đạo, chưa chính thức vào bên trong. Kẻ hành đạo mà còn cảm thấy khổ sở là còn ở ngoài cửa chưa vào trong. Kẻ vào đạo mà còn cảm thấy hoang mang sợ hãi là hãy còn ở ngoài cửa chưa vào trong cửa. Kẻ tu đạo mà còn cầu cảm ứng tiên Phật, là còn ở ngoài cửa chưa vào được bên trong. Kẻ tu đạo mà nhích một cách cũng không nhích nổi là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong. Tu đạo mà còn thấy có cửa là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong. Đạo vốn sống động tràn trề chứ không ù lì, không rờ rạc. Nếu như kẻ hành đạo mà cảm thấy mình khổ sở như vừa nói ở trên, hẳn là chưa đạt được cứu cánh của đạo. Đó không phải là đạo giải thoát. Nếu chưa ngộ được chân đạo thì đạo đó còn là đạo dễ dỗ dễ đổ, chứ chưa là đạo vững bền, là đạo cố chấp, chứ chưa phải là đạo viên thông, là đạo ngoan cố, chứ chưa phải là đạo viên mãn. Kẻ không ngộ nổi đạo này, hiểu rõ đạo này là tâm u mê vọng động, chẳng thể khen chê cùng bàn bạc điều hay lẽ dở với họ được, vì bẩm sinh họ vốn vô minh, tự đem bản tính tách rời khỏi chân đạo, khỏi thiên đàng, lao đầu xuống địa ngục một cách ngu xuẩn. Loại người có tư tưởng trên đây chắc chắn phải tìm minh sư chỉ dẫn cho, không thể chìm đắm mãi được. Ngày nay sách nhân gian du ký đã khám phá ra được lễ quyền vi của đạo lớn, thực quả ngàn năm mây nắng mới có được kinh điển quý báu này. Nếu như ngộ được thể đạo trong đó, liền thành tiên thành Phật ngay. Nếu như không ngộ được muôn đời, chẳng gặp được chân đạo, không được chê Phật chê đạo vì hành động như vậy, thì tự cầm mình nơi biển khổ. Cho nên phải biết quý trọng đạo, còn không cứu cánh của đạo sẽ mất ngay. Từ ngàn xưa tới nay, kẻ ngộ được đạo này thực quả là ít ỏi, chẳng đáng kể là bao. Bởi lẽ đạo này khó đắc, khó truyền, khó ngộ, khó chính. Trước đây tâm của thánh hiền đường mỗi mỗi đều y theo tâm trời song vẫn chưa minh, nhưng hiện nay thì nhắc cử nhắc động đều giống như trăm mũi tên bắn ra, mũi nào mũi nấy đều trúng tâm vòng tròn xạ điểm. Nhớ xưa thần tú tại cao lúc trời, sức học uyên thâm ngày ngày theo sát ngũ tổ, nhưng vẫn chẳng giác ngộ nổi chân đạo. Cho nên mặc dầu đã mất rất nhiều công tìm tòi, nhưng chỉ mới dò kiếm được tới lá chứ chưa tới cành tới gốc. Còn lục tổ Huệ Năng học xong lại thức giác chân đạo, đốn ngộ bản lai trở thành tổ thiền tâm đời thứ sáu. Thái sinh cảm tạ ân sư đã truyền dạy cho chân đạo để giúp con sáng tỏ lẽ đạo vô thượng bồ đề, giống như ngũ tổ canh ba truyền đạo. Ngài Huệ Năng chỉ đọc một bài kệ liền đại ngộ, Phật tổ cầm hoa ngài ca nhất mỉm cười liền đại giác. Sự tu đạo chính đạo của con trước đây tâm chưa đạt mức chân như bồ đề, giống như kẻ mê đánh bạc chỉ vì ngứa tay mà đánh, ghét tay ngứa chỉ biết cào cấu tay mà không hiểu rằng cào cấu tay chỉ là chữa ngọn, chế phục được tâm mới là chữa gốc. Ngày nay thiên kinh vạn quyển xong, kẻ ngộ đạo chỉ có một, kẻ mê muôn ngàn. Muôn kinh ngàn sách giống như một cây, dầu có muôn cành ngàn lá xong vẫn quy về một gốc. Kẻ mê chỉ lượm được lá, người tỉnh không chỉ lượm lá mà còn hiểu biết gốc rễ, thấy rõ được cội nguồn. Con may mắn bữa nay được ân sư chân truyền nguyện hướng dẫn cho những kẻ còn thấp kém cùng bản đạo sao dò. Thế Phật ha ha, chân nhân tắc chân đạo, mê nhân tắc mê đạo, thượng nhân tắc thượng đạo, trung nhân tắc trung đạo, hạ nhân tắc hạ đạo. Đó là nhân duyên hội họp kiếp này của thầy và con. Nếu như kẻ không thông được lẽ đạo này sẽ sống hồ nghi, sự tối tâm thường nổi dậy mà coi lẽ đạo, vĩnh viễn khó hành đạo này, thế mới rõ đạo này khó ngộ, khó truyền khó chính, bởi vậy chẳng thể nhiều lời vàng bạc qua sách vở. Thái sinh thưa đúng vậy, con phải tùy tâm chúng sinh mà truyền pháp cho chúng sinh. Thế Phật con đã đạt được đạo chân truyền của Thầy nên con mới lập nguyện đền ơn như vậy. Thái sinh, con xin cảm tạ ơn trời đã ban. Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ, trời mong hãy mau mau lên đài sen. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh tới chốn lạ lùng, thấy trong căn nhà phía trước có một phụ nữ đã đứng tuổi đang ngồi làm đạo với ba phụ nữ khác tại phòng khách. Phụ nữ đó sắc diện đẹp tươi, thứ sắc diện cao quý phàm nhân tục tử không thể xâm phạm, hẳn là không phải thứ sắc diện của loại người trang điểm phấn son nơi chốn phồn hoa đô hội, mà chính là loại sắc diện đẹp tươi chân chất của người tu đạo phát tiếp tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ vô cùng. Thế Phật trào ngoan này, con quả có tuệ giác mới nhìn qua, đã nhận diện ra được kẻ chân tu quả không sai. Vị tu sĩ đạo trời này tính tới nay đã tu được 24 năm, luôn luôn bền chí đốt sáng tâm tuệ, chết sạch vô minh, cho nên khí lành tàn ngập thường chăm chỉ tới đạn cơ công phu công quả, cho nên tâm thường được khí lành hội tụ và tỏa chiếu. Thái sinh quả là không đơn giản, người tu đạo thường hiếu kỳ và tham cầu, không chịu thực hành chân pháp, luôn luôn giả dối, đa số bỏ dở nửa chừng. Thế Phật đêm nay ta chẳng thể sắp xếp để con vấn đạo vị nữ đạo sĩ này, chúng ta hãy tìm một vị khác để thảo luận. Thái sinh thưa đúng, xin Thầy giảm bớt tốc độ vì vừa rồi mở mắt ra con cảm thấy không chịu đựng nổi sức gió. Thế Phật hiện tại công lực con chưa đủ nên mới cảm thấy như vậy, tốt hơn con hãy nhắm mắt lại. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật trên lầu tiệm buôn phía trước có một cụ già chuyên làm việc thiện. Thái sinh thưa ân sư, con đã nhìn thấy căn lầu bên trong có cụ già đứng đầu, ngời tỏa hào quang tướng mạo quá phi phàm, chắc chắn là người tu hành đúng đạo. Thế Phật đúng, vì đó là người tu hành chân chính, lại thường cúng tiền in kinh và tạp chí hoặc giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng luôn giấu họ giấu tên, giao tiếp với người luôn giữ lễ độ, không ham danh hảo, không chuộng phú quý vinh hoa. Vị này đáng làm gương sáng cho người đời. Thái sinh quả đúng như vậy, con nghĩ một người luôn luôn giữ được tâm trong sáng hẳn là phải xa lìa được cảnh đời vật chất cùng các thú vui để thực hiện những điều ích lợi về tinh thần cho mình và cả cho người. Chúng sinh cớ sao lại không thể làm như thế nổi? Thế Phật ha ha, trên đời có ba loại người. Loại thứ nhất là nói là làm được, cư xử đứng đắn. Loại thứ hai nói mà không làm được, cả lời nói lẫn việc làm đều giả dối, chuyên xảo trá kiếm lợi. Loại thứ ba nói chẳng được nhưng lại làm được. Đây là loại người chân thành tu đạo, chẳng tham danh lợi. Cụ già đó thuộc loại người thứ ba này. Thái sinh chăm chỉ cày vừa, chẳng bận tâm đến sự được mất, luôn luôn được mọi người kính trọng. Bây giờ đã muộn, liệu ân sư còn có thể sắp xếp thêm để giúp con tới nơi khác học đạo tiếp? Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ thôi, để tới đêm mai con hãy chuẩn bị lên đài sen tới đại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiện đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi năm, chân đạo đức trời thảo người xét phẩm đức thực tu hành, chăm lo giữ gìn hạnh kiểm. Phật sống tới công giáng ngày 3 tháng 10 năm Tân Dậu 1981 thơ nghịch cảnh điên phái khảo đảo tâm thuận lợi thuận lưu Việt Châu dịch cầm luân liên qua suốt ngày nhưng bất nhiễm tính tiếp tôn quý vạn niên tàu dịch nghịch cảnh gian nan xét đảo tâm thuận bừng thiền giác vượt trầm luân bùng nhơ xe mập không ô uế tiết hạnh tôn thờ cả vạn năm. Thế Phật La Sen mặc giữa chốn bùng nhơ mà không bị ô uế, do đó mới biểu lộ nổi sự tôn quý của nó. Chiến sĩ gặp nước nước nhà nguy biến giữ vẹn được tiết tháo mới biểu lộ nổi tấm lòng son sắt đầy tớ trung thành. Chủ gặp nguy khốn lầm không đổi mới chính tỏ nổi tất giả trung tinh. Một thiếu nữ khuê cát lấy được người chồng thuộc gia đình nề nếp, hạnh phúc ấm em, anh em, chị em hòa thượng chân chính dưới nhường, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ với hoàn cảnh gia đạo tốt đẹp sẵn có như vậy. Người con dâu này dễ dàng đạt được đạo hiếu, trái lại một người con gái khác phải về làm dâu một gia đình mà cha mẹ chồng khắc nghiệt. Anh chị em bất hòa thù ghét lẫn nhau mà nàng vẫn một dạ thờ kính cha mẹ, kính nể anh chị hy sinh cho các em thì đức hiếu thảo của nàng tuy khó đạt song giá trị hẳn là cao hơn gấp bội. Tiếc thay các kẻ làm vợ đời nay phần đông không chịu đựng nổi sự thiệt thòi phiền toái nên luôn luôn xúi dục chồng dọn nhà ra ở riêng, đó là cách hành động của loại phụ nữ không chịu thực hiện đức hiếu thảo. Nay kẻ tu trì đạo đức lớn cũng vậy, nếu như ở vào hoàn cảnh thuận lợi, ở trong sự sinh hoạt dễ dàng, mọi chuyện bình thường giải quyết chẳng khó khăn thì làm sao có thể gọi được là tu đạo nổi. Còn nếu như ở trong một môi trường cực kỳ khó khăn, đầy khốn quẫn, đầy gièm pha kinh dị, mà vẫn giải quyết mọi chuyện êm thấm, cần nhẫn liền nhẫn, cần nhường liền nhường, không động loạn, không thất tiết, không mất trí, quyết tâm là làm gương cho kẻ khác noi theo, đem thân làm bài học cho đời. Bởi lẽ thân dạy bao giờ cũng ứng nghiệm hơn là dạy. Dĩ thân tắc tắc, thần giáo thánh ư ngôn giáo. Loại người tu đạo này tuy chưa gọi là tu đạo, song theo ta họ đã thành đạo. Cho nên tu đạo với không tu, chân tu với giả tu, có thể căn cứ vào đó mà phân biệt thành đạo với chưa thành đạo, có thể căn cứ vào đó mà xác định giá trị. Đạo vốn tùy lúc tùy thời ở cảnh ta, đạo không chỉ có ích cho người già. Đạo không là tích cực hay tiêu cực, đạo không phải là buông bỏ hay níu kéo, đạo không phải là tự trói hay tự buộc. Cho nên, kẻ nhiễm những ý niệm trên, trong đầu đều bị rớt vào tình trạng thiên kiến. Thế mới biết dưỡng binh ngàn ngày, dưỡng binh một lúc, dưỡng binh thiên nhật, dưỡng binh nhất thời, lúc yên có quân, lúc yên không luyện binh, nuôi binh. Khi đoạn làm sao có quân nổi. Ngày nay tu đạo cũng vậy, bình thường là đạo sinh hoạt hàng ngày, là đạo, đạo chẳng giống như cây cỏ, có sinh có tử, đạo sống động hoài hoài, vô cùng liên dung, mong sao đạt được đạo trung hòa. Do đó, có kẻ nhờ đạo mà sống, có người vì đạo mà mê, có câu đạo chẳng xa người, chỉ có người xa đạo. Đạo bất biến nhân, nhân chi vi, đạo nghi tự viễn. Đó là sự chứng minh rõ ràng rồi vậy. Sở dĩ chê bai đạo là vì còn đứng ở ngoài cửa đạo, chưa chính thức vào bên trong. Kẻ hành đạo mà còn cảm thấy khổ sở là còn ở ngoài cửa chưa vào trong. Kẻ vào đạo mà còn cảm thấy hoang mang sợ hãi là hãy còn ở ngoài cửa chưa vào trong cửa. Kẻ tu đạo mà còn cầu cảm ứng tiên Phật là còn ở ngoài cửa chưa vào được bên trong. Kẻ tu đạo mà nhích một cách cũng không nhích nổi là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong, tu đạo mà còn thấy có cửa là còn ở ngoài cửa chưa vào bên trong. Đạo vốn sống động tràn trề chứ không ù lì, không rời rạc. Nếu như kẻ hành đạo mà cảm thấy mình khổ sở như vừa nói ở trên, hẳn là chưa đạt được cứu cánh của đạo. Đó không phải là đạo giải thoát. Nếu chưa ngộ được chân đạo, thì đạo đó còn là đạo dễ dỗ, dễ đổ. Chứ chưa là đạo vững bền, là đạo cố chấp, chứ chưa phải là đạo viên thông, là đạo ngoan cố, chứ chưa phải là đạo viên mãn. Kẻ không ngộ nổi đạo này, hiểu rõ đạo này là tâm u mê vọng động, chẳng thể khen chê cùng bàn bạc điều hay lễ dở với họ được, vì bẩm sinh họ vốn vô minh, tự đem bản tính tách rời khỏi chân đạo. Khỏi thiên đàng, lao đầu xuống địa ngục một cách ngu xuẩn, loại người có tư tưởng trên đây chắc chắn phải tìm minh sư chỉ dẫn cho, không thể chìm đắm mãi được. Ngày nay sách nhân gian du ký đã khám phá ra được lễ quyền vi của đạo lớn. Thực quả ngàn năm may mắn mới có được kinh điển quý báu này, nếu như ngộ được để đạo trong đó, liền thành tiên, thành Phật ngay. Nếu như không ngộ được muôn đời, chẳng gặp được chân đạo, không được chê Phật, chê đạo vì hành động như vậy, là tự cầm mình nơi biển khổ, cho nên phải biết quý trọng đạo còn không cứu cánh. Của đạo sẽ mất ngay, từ ngàn xưa tới nay kể ngộ được đạo, này thực quả là ít ỏi, chẳng đáng kể là bao, bởi lẽ đạo này khó đắc, khó truyền, khó ngộ, khó chính. Trước đây tâm của thánh hiền đường, mỗi mỗi đều y theo tâm trời, song vẫn chưa minh. Nhưng hiện nay thì nhắc cử nhắc động đều giống như trăm mũi tên bắn ra, mũi nào mũi nấy đều trúng tâm vòng tròn xạ điểm. Nhớ xưa thần tú tại cao lúc trời, sức học uyên thâm ngày ngày theo sát ngũ tổ, nhưng vẫn chẳng giác ngộ nổi chân đạo. Cho nên mặc dầu đã mất rất nhiều công tìm tòi, nhưng chỉ mới dò kiếm được tới lá chứ chưa tới cành tới gốc. Còn lục tổ Huệ Năng học xong lại thức giác chân đạo, đốn ngộ bản lai trở thành tổ thiền tâm đời thứ sáu. Thái sinh cảm tạ ân sư đã truyền dạy cho chân đạo để giúp con sáng tỏ lẽ đạo vô thượng bồ đề, giống như ngũ tổ canh ba truyền đạo. Ngài Huệ Năng chỉ đọc một bài kệ liền đại ngộ, Phật tổ cầm qua ngài ca nhất mỉm cười liền đại giác. Sự tu đạo chính đạo của con trước đây tâm chưa đạt mức chân như bồ đề, giống như kẻ mê đánh bạc, chỉ vì ngứa tay mà đánh, ghét tay ngứa chỉ biết cào cấu tay mà không hiểu rằng cào cấu tay chỉ là chữa ngọn, chế phục được tâm mới là chữa gốc. Ngày nay thiên kinh vạn quyển xong, kẻ ngộ đạo chỉ có một, kẻ mê muôn ngàn. Muôn kinh ngàn sách giống như một cây, dầu có muôn cành ngàn lá xong vẫn quy về một gốc. Kẻ mê chỉ lượm được lá, người tỉnh không chỉ lượm lá mà còn hiểu biết gốc rễ, thấy rõ được cội nguồn. Con may mắn bữa nay được ân sư chân truyền nguyện hướng dẫn cho những kẻ còn thấp kém cùng bản đạo cao dọc. Thế Phật ha ha, chân nhân tắc chân đạo, mê nhân tắc mê đạo, thượng nhân tắc thượng đạo, trung nhân tắc trung đạo, hạ nhân tắc hạ đạo. Đó là nhân duyên hội họp kiếp này của thầy và con. Nếu như kẻ không thông được lẽ đạo này sẽ sống hồ nghi, sự tối tâm thường nổi dậy, coi rẻ đạo, vĩnh viễn khó hành đạo này, thế mới rõ đạo này khó ngộ, khó truyền, khó chính. Bởi vậy, chẳng thể nhiều lời vàng bạc qua sách vở. Thái sinh thưa đúng vậy, con phải tùy tâm chúng sinh mà truyền pháp cho chúng sinh, Thế Phật con đã đạt được đạo chân truyền của Thầy nên con mới lập nguyện đền ơn như vậy. Thái sinh, con xin cảm tạ ơn trời Thái Lan. Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ, trời mang hãy mau mau lên đài sen. Thái sinh thưa con, đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh tới chốn lạ lùng, thấy trong căn nhà phía trước có một phụ nữ đã đứng tuổi đang ngồi làm đạo với ba phụ nữ khác tại phòng khách. Phụ nữ đó sắc diện đẹp tươi, thứ sắc diện cao quý phàm nhân tục tử không thể xâm phạm, hẳn là không phải thứ sắc diện của loại người trang điểm phấn son nơi chốn phồn hoa đô hội, mà chính là loại sắc diện đẹp tươi chân chất của người tu đạo phát tiết tự nhiên, thật đáng ngưỡng mộ vô cùng. Thế Phật trào ngoan này, con quả có tuệ giác mới nhìn qua, đã nhận diện ra được kẻ chân tu quả không sai. Vị tu sĩ đạo trời này tính tới nay đã tu được 24 năm, luôn luôn bền chí đốt sáng tâm tuệ, chết sạch vô minh, cho nên khí lành tàn ngập thường chăm chỉ tới đạn cơ công phu công quả, cho nên tâm thường được khí lành hội tụ và tỏa chiếu. Thái sinh quả là không đơn giản, người tu đạo thường hiếu kỳ và tham cầu, không chịu thực hành chân pháp, luôn luôn giả dối, đa số bỏ dở nửa chừng. Thế Phật đêm nay ta chẳng thể sắp xếp để con vấn đạo vị nữ đạo sĩ này, chúng ta hãy tìm một vị khác để thảo luận. Thái sinh theo đúng, xin Thầy giảm bớt tốc độ vì vừa rồi mở mắt ra con cảm thấy không chịu đựng nổi sức gió. Thế Phật hiện tại công lực con chưa đủ nên mới cảm thấy như vậy, tốt hơn con hãy nhắm mắt lại. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật trên lầu tiệm buôn phía trước có một cụ già chuyên làm việc thiện. Thái sinh thưa ân sư, con đã nhìn thấy căn lầu bên trong có cụ già đứng đầu ngời tỏa hào quang, tướng mạo quá phi phàm, chắc chắn là người tu hành đúng đạo. Thế Phật đúng, vì đó là người tu hành chân chính, lại thường cúng tiền in kinh và tạp chí hoặc giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhưng luôn giấu họ giấu tên, giao tiếp với người luôn giữ lễ độ, không ham danh hảo, không chuộng phú quý vinh hoa, vị này đáng làm gương sáng cho người đời. Thái sinh quả đúng như vậy, con nghĩ một người luôn luôn giữ được tâm trong sáng hẳn là phải xa lìa được cảnh đời vật chất cùng các thú vui để thực hiện những điều ích lợi về tinh thần cho mình và cả cho người chúng sinh, cớ sao lại không thể làm như thế nổi. Thế Phật ha ha, trên đời có ba loại người, loại thứ nhất là nói là làm được, cư xử đứng đắn. Loại thứ hai nói mà không làm được, cả lời nói lẫn việc làm đều giả dối, chuyên xảo trá kiếm lợi. Loại thứ ba nói chẳng được nhưng lại làm được, đây là loại người chân thành tu đạo, chẳng tham danh lợi. Cụ già đó thuộc loại người thứ ba này. Thái sinh chăm chỉ cày vừa, chẳng bận tâm đến sự được mất, luôn luôn được mọi người kính trọng. Bây giờ đã muộn, liệu ân sư còn có thể sắp xếp thêm để giúp con tới nơi khác học đạo tiếp? Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ thôi, để tới đêm mai con hãy chuẩn bị lên đài sen tới đại thánh hiện đường. Thái sinh chưa, con đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 6. Các căn ác tà niệm dâm dục, tự mê tầm tội nghiệp sâu, các gốc thiện chính tâm tu thân, lo giữ mình tâm đức còn. Phật sống tế công giáng ngày 19 tháng 10 năm Tân Dậu 1981 thơ: sắc tự đầu thượng nhất bả đao, công tự lợi kiếm sản anh hào, đa tiểu mê mông chi qua cách, tầm luân nhiệt hải không khổ lao, dịch chữ sắc trên đầu có chữ đao, bén như gương sắc chém anh hào, xây qua mê muội đời bao kể, điểm khổ đọa đầy tấm được sao. Thế Phật chương ca tiêu vũ là dâm gian díu với vợ, và con gái nhà người là dâm, ý tưởng bẩn thỉu là dâm, phá hại danh tiết của người là dâm. Tục ngữ nói, sâu ăn rau, sâu chết dưới rau, âm hút mật, hoa âm chết dưới hoa, thái trùng, thái hạ tử, hoa phân, hoa hạ vân. Lã Tổ dạy thơ, nhị bác giai nhân thể tự tô, yêu trung trưởng kiếm cảm ngu khô, tuy nhiên bất kiếm nhân đầu lạc, án lý giao phân cốt thủy khô. Thân gặp nõn nà đẹp gái tơ, lưng đeo dung sắc chém trai thờ, tuy rằng kẻ ấy đầu không rưỡng, nhưng sẽ có ngày cốt thủy khô. Tiên thánh dạy phải luôn luôn kính sợ làm người, không được nhiễm ý dâm đảng mê hoặc, không được phủ quá vì sắc đẹp, để rồi bị đọa đầy nơi điểm khổ, sau này hối hận thì đã muộn. Thái sinh lời dạy của ân sư rất hữu lý, bữa nay giống như đem vấn đề dâm ra làm đề tài thảo luận để truy tầm mục tiêu, cùng tìm tòi nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Thế Phật đúng vậy, dâm là đầu mối của muôn tội ác, cho nên đêm nay trước tiên phải truy tầm phỏng vấn về vấn đề kết quả của dâm, để mong chúng sinh dưới gầm trời đều có thể bỏ thói tà dâm mà giữ gìn trinh tiết. Thái sinh, xã hội ngày nay trong mọi ngành hoạt động đều ngấm ngầm dùng sắc đẹp để mua chuộc lòng người, lôi cuốn khách hàng, cho nên phong khí càng lúc càng xa đọa. Những vụ án về gian dâm mỗi ngày mỗi nhiều, mối họa xét ra đều do tà dâm gây nên. Việc trước tác sách vũ khí đêm nay, những ai cứ dưng xem được liệu việc mình tỉnh giấc, để rồi cố gắng tu tâm sửa tánh. Thế Phật đúng vậy, tâm thánh ngọc hoàng chứa diệu kinh, ba loại thuốc có giá trị cao là tinh khí thần, do đó có thể coi là ba báu vật quý nhất của con người trên hết. Mọi thứ thuốc, nếu như cố bảo vệ tinh khí thần, tiết dục, để tâm tâm cử ăn sơn hào, thái vị, bát tâm thập toàn, tự nhiên thân thể điều hòa, tâm bệnh lánh xa. Có thơ rằng, thơ tích hữu hành đạo nhân, lộ thượng phùng tam lão, nhiên thọ các bất dư, cầm kiện sự hòa mặt, chú sa vấn tam lão, hà dĩ đắc thử thọ, nhắc lão tiền ký từ, thất nổi phu mạo số thiết dục. Nhị lão tiền ký từ lượng phúc tiết sở thụ, tiểu thực, tam lão tiền ký từ giả ngọa bất phúc thủ, an nhiên, yêu tai tam lão ngôn sở dĩ năng trường cửu dịch. Chưa có kẻ đi đường gặp được ba ông lão tuổi thọ thật là cao, chăm lo việc bằng án, ngừng xe hỏi các lão, cách nào sống được lâu. Một lão vội trình tâu, vợ tôi nhan sắc xấu, giảm dục. Lão sau kể rõ ràng, bụng trống ít ăn uống, giảm ăn. Lão chót nói cho biết, đêm ngủ không trằn trọc ngủ yên, hay thay lời ba lão, rõ lẽ tuổi thọ cao. Thái sinh, à đúng rồi, hôm trước tại thánh hiện đường có một bạn đạo hỏi làm cách nào để có thể xuất hồn đi học đạo như trò ngu, theo ý ân sư. Có nên giúp vị đó thỏa ước nguyện mong cầu không? Thế Phật trọn ngoan nghĩ rằng có thể đem việc ngồi đàn tơ ra làm trò biểu diễn được chắc. Thái sinh, Thưa ân sư, quả là con sai lầm thế Phật. Các trò biểu diễn nơi ràng cơ rất nguy hiểm, nhiều việc nuốt kiếm, nuốt lưỡi, nuốt đinh vô cùng tinh tế. Người ở dưới ràng cơ nhìn thấy dùng mình kinh hãi. Sau khi trào ngoan xem xong liệu có dám làm theo không? Tái sinh thưa, con không làm nổi, chẳng thể đem sinh mệnh ra thử thách với Phật sợ dĩ. Đời không thoát được phạm thân mà đòi xuất hồn đi học đạo như những kẻ đồng bóng biểu diễn. Trò này trò nọ mà thôi, làm sao có thể tự đóng cửa tạo chê mây, nên chỉ đạt thức một cách mù lòa. Việc tu đạo phải từ từ từng bước một, tới ngày công thành quả mãn, thoát xác siêu thân, tự mình tạo được chiếc xe mây, qua đâm, qua tay, thâm dông đi lại, đó mới chính là, chính thật là được mong du. Còn các xe đi mượn đều phải trả, đó không phải là cứu cánh, à tất. Lại đem tâm hiếu kỳ đi mong cầu thỏa mãn dục vọng nhất thời sao? Bữa nay thời giờ đã trễ, tờ ngoan mau lên đại sen chuẩn bị mong du. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn tâm, kính mời ân sư lên đường tế Phật. Đã tới nơi tờ ngoan có thể mở mắt ra. Thái sinh, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một khu phố. Về ban đêm, hàng quán đầy đường, người qua kể lại đông nghẹt giữa cảnh ồn ào náo nhiệt này, làm sao phỏng vấn nổi tế Phật được. Vì như mắt huệ quan sát của thầy thanh niên đang ngồi ăn mì trong quán kia đã phạm tội hiếu sắc hiếu dâm. Thái sinh, thưa con đã nhìn thấy người thanh niên đó mồm ngậm điếu thuốc, đi tới ngồi trên chiếc ghế dài, ngó ngang ngó dọc, tâm thần bất định. Trên bàn có một tô mì, một chén rượu, mắt lao liên coi vẻ không phải người lương thiện. Tính khí rất hung hăng, nóng nảy, không rõ đã phạm phải những tội ác gì thế Phật. Theo như sự ghi chép của thần Tam Chi, vị thanh niên này thường dùng ba cách lưỡi làm thân với đàn bà con gái, rồi lợi dụng trong lúc trò chuyện lấy bùa mê thuốc lú giấu sẵn trong người, ra bỏ vào đồ ăn thức uống khiến bao kẻ mắc phải thân bị làm nhục. Thái sinh à, tán tận lương tâm, đến mức đó được sao, lừa người mà chẳng biết nhục. Nếu y đặt mình vào hoàn cảnh của người sẽ thấy thế nào? Hoặc như chị em ruột thịt của y bị thất thân thì y sẽ cảm thấy ra sao? Thứ người này chẳng còn chút liêm sĩ cho người lương tri, hỏi sao không chịu nghiệp quả báo ứng thế Phật. Tổ đức của kẻ này vẫn còn nên báo ứng chưa thể xảy đến ngay, nhưng năm năm nữa hắn sẽ học tử nhất sinh. Bởi vậy ta hy vọng hắn mau mau quay đầu tỉnh ngộ, không vì một chút khoái lạc mà phải mang quả muôn đời. Còn các thiếu nữ phải lựa bạn mà chơi, chớ mắt vào cầm thứ bạn lang sói. Phải coi xét hành vi, tính tình của kẻ muốn quen mình xem có chân thành không đã rồi hãy kết bạn, như vậy mới tránh được hậu quả. Thái sinh ân sư dạy quả là đúng, người thanh niên đó đã cưỡi xe gắn máy phóng đi. Thưa ân sư, đêm nay ta nên tìm thêm một người nữa để phỏng vấn biết sắp thông tế Phật. Nhân chiến chúng ta hãy tiến tới trước, vì quán sách đằng kia có một thanh niên theo như thần Tam Thi Di, thì hắn đã say mê coi sách báo siêu dâm từ thời còn học trung học. Thái sinh thưa con đã nhìn thấy người thanh niên đó coi vẻ mặt rất sáng sủa, cứ sao lại có những hành vi như vậy? Thế Phật, ba năm trước đây, sau khi xem sách báo siêu dâm, thanh niên này bị tư tưởng dâm đảng ám ảnh, thân thể suy nhược, không thể tập trung tinh thần, phải nghỉ học một năm. Trong thời gian này vô tình có một người bạn đem tới tặng cuốn Quan Thánh Đế Giới Dâm Kinh. Nhờ được đọc kinh này, hiện giờ đã từ bỏ được thói quen xấu xa, phái sinh người ta không phải là thánh hiền, lỡ phạm điều sai quấy, nếu biết sửa đổi há lại không trở nên tốt lành được hay sao? Sống biết nhắm ngã thiện mà đi, hẳn là đường phía trước sẽ thênh thang mở rộng. Còn nếu như lạc hướng, say mê xem sách báo thiên dâm, hẳn là không tránh nổi quả lớn. Thế Phật tuổi trẻ khi quyết cường cường, nếu như mắc phải tội tà dâm thì chẳng khác nào rùi mũi có đôi cánh để bay lại bị mắc vào bẫy dính khó mà vượt thoát nổi. Thái sinh chưa đúng vậy, bẫy dính rùi mũi phía trên có bôi một lớp mật ngọt ngào giống như sự dâm dục bên ngoài phủ lớp cương sắt nóng say để khiến lòng người mê mẩn. Xong bên trong lại ẩn dấu dao nhọn để cướp bóc của quý báu. Nếu như hưởng được khoái lạc nhất thời thì lại phải đánh đổi cái quả lớn lao sau này. Kẻ đam mê vật dục, tâm linh vô phương thanh tịnh nói, hành động đó sẽ nuôi dưỡng sự tồi tệ cùng tai họa, tự tìm hoạn nạn. Hành động quả là mê muội, làm cách nào để chữa trị được căn bệnh như vấn này? Thế Phật có thể sám hối trước thần linh, in tận kinh sách, dùng sự bận rộn công phu trong quả chấn áp sự tán loạn của tâm linh. Nếu như lửa dục bốc lên mà lại giải tỏa bằng cách chân sách thiếu dâm, mong thỏa mãn nó thì phương cách đó chỉ là phương cách nhất thời, nhưng phải là phương cách giải quyết trọn vẹn. Phải tu đạo giữ gìn cái gốc, cái nguồn, minh tâm kiến tánh, đó mới là phương cách đạt được phương cánh mà thôi. Thái sinh hy vọng chúng sinh dưới lòng trời đều có thể đem cái nhìn mở huệ này cắt đứt tà ý mê muội ngu si. Thế Phật đứng vậy, thầy thấy một vị trung niên ở trong quán nghỉ việc, giống hệt như những gì thần tam thi đã ghi chép. Kể đó đã có gia đình, lại còn lén lập riêng một tổ nguyên ương chung sống với một người con gái. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy vị trung niên đó đang nhậu nhẹt với bạn bè. Thế bằng như vị trung niên này không mau mau sám hối, sửa đổi, thói hư tật xấu, sự nghiệp sẽ sụp đổ tan tành. Thái sinh hiện nay trong nước có phong trào vận động cha ơi về nhà dùng bữa cơm chiều. Ý nghĩa thật quả là sâu xa cụ thể, nhằm mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình êm ấm. Mong những kẻ làm cha hiểu rõ về trách nhiệm gia đình mà chăm lo gánh vác. Thế Phật ha ha, kẻ tham sắc cũng giống như kẻ mê đánh bạc, đầu năm không đánh không yên. Thái sinh thưa, câu ân sư vừa dạy đánh bạc đầu năm ý nghĩa là sao? Thế Phật lúc bình thường bận rộn về chuyện gia đình sự nghiệp nên không được rảnh rang, xong vào dịp đầu năm mới lại khác hẳn. Các hãng trưởng đóng cửa mọi người rảnh rang, những ai có chút nào cờ bạc ha lại chẳng thử thời vận vào dịp này sao? Thái sinh ha ha, lời dạy của ân sư quả là sâu sắc. Kẻ ham đến bạc lúc bình thường còn chẳng nhanh nổi nữa, thì khi rảnh rỗi trong còn mãnh lực của sắc đẹp cũng lôi cuốn người ta không kém. Thế Phật, kỳ thực thì sắc đẹp cũng chỉ là một hình tượng ảo quá mà thôi, nhưng người ta khi đã mê nó thì cũng khó mà dứt nổi. Thái sinh còn biết nói sau đây, Tế Phật, vì kẻ hiếu sắc chỉ ham mê cái vẻ đẹp trẻ trung bên ngoài, Cho nên phụ nữ lúc này già, nhan sắc phai tàn, đàn ông không nói ngàn tới. Đó là lẽ tất nhiên. Ví dụ một minh tinh điện ảnh đang được mọi người quan ninh, có lần tự quá trang thành kẻ xấu xí dơ bẩn. Khi đi dạo phố, hẳn mọi người sẽ tính xa, chẳng dám dòm dám ngó. Bởi vậy nhan sắc cũng giống như một đá hoa, lúc nở đẹp được mọi người yêu thích, khi tàn rụng xuống vũng bùn nhơ. Thử hỏi còn ai dám tới ngắm nghía khen ngợi. Cho nên lấn xa sắc đẹp là minh tâm. Còn nếu tâm chưa sáng lăn lóc đắm chìm trong trống tử điếm, lầu xanh để cho rượu hồng màn tía vùi trong anh hồn. Đợi tới lúc già sau khi đã bị sắc đẹp làm hại, mới chợt tỉnh ngộ, mới rõ sự vô tri của quá khứ thì hẳn là đã quá muộn màng. Thái sinh thưa, lời dạy của ông sư rất đúng, sắc đẹp đã khiến cho bao anh hùng hảo hán mê muội người đời sống an lạc trong hang, trong hốc tự mình sung sướng say sưa. Chợt tới khi gặp nguy thốn, thất bại quỳ lạy cầu xin nhưng vẫn không cứu vãn nổi. Thế Phật bữa nay tạm dứt cuộc vân du tại đây, trọn ngoan hãy mau mau lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vân, con đã sửa soạn tâm, chính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuất đại sen hồn phách nhập thể xác.